Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Tạp chí thể thao của SBS tiếng Việt cùng với Xuân Ngọc và Việt Hoàng xin kính chào quý khán thính giả của SBS. Tối nay chúng ta sẽ bắt đầu những cái vòng đấu thể thao, môn thể thao và những vận động viên nổi bật không phải chỉ của Úc đâu mà của toàn thế giới đang quy tụ về Olympics tại Paris Thế vận hội. Mọi người đang xem rất là hứng thú. Và sẽ còn nhiều thông tin mà chúng tôi sẽ đưa đến quý vị cùng với phần bình luận của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Thưa bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ chúng ta điểm nhanh qua thành tích của đoàn thể thao Úc trước đi, trước khi chúng ta đến với những cái kỷ lục của cá nhân và những câu chuyện rất thú vị, thưa anh.
Vâng, tới thời điểm này khi mà tôi với anh Ngọc đang nói chuyện thì đoàn thể thao Úc đã giành được 4 tấm huy chương vàng, 2 tấm huy chương bạc và hiện giờ đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng, đứng sau Nhật Bản. Khi mà Nhật Bản có được 4 tấm huy chương vàng, 2 tấm huy chương bạc và 1 tấm huy chương đồng. Thế nhưng mà có thể nói là 4 cái tấm huy chương vàng của đội tuyển Úc này nó mang nhiều màu sắc và nhiều các cái ý nghĩa rất là khác nhau. Khi mà đầu tiên thì cái tấm huy chương vàng của Ariane Timmers khi mà cô bảo vệ thành công cái tấm huy chương vàng ở 400m freestyle, tức là bơi xa. Và có thể nói là cô đã vượt qua hai cái kỳ phùng địch thủ là Katie Ledecky của Mỹ và đặc biệt là một cái vận động viên đang lên của Canada, đó là Summer McIntosh. Thì rất là nhiều mà bình luận viên có nói rằng là khi mà Ariane Timmers bảo vệ thành công cả chiếc huy chương vàng 400m này thì cô có thể thở phào nhẹ nhõm bởi vì thực sự là Ariane Timmers có rất là nhiều sức ép lên Ariane Timmers. Thế nhưng mà cô đã có thể nói thi đấu cực kỳ xuất sắc. Một chút nữa thì tôi sẽ nói về cái sự ganh đua giữa Ariane Timmers và chính người đồng đội của mình là Molly Callahan. Và chiếc huy chương vàng thứ hai và chiếc huy chương vàng mang tính ý nghĩa lịch sử đó là đội tuyển bơi của nữ của Úc đã bảo vệ thành công cái huy chương vàng ở nội dung là 400m tiếp sức bơi sải hay là freestyle. Và đây là lần thứ tư mà đội tuyển Úc bảo vệ thành công giành được cái chiếc huy chương vàng ở nội dung này và 4 lần liên tục. Thì đây có thể nói là đây là cái cự ly mà đội tuyển Úc đã ngự trị trong 4 cái lần Olympic trở lại đây. Và đây vào mỗi một lần một kỳ Olympic đang diễn ra thì chúng ta cảm giác như là đây là chiếc huy chương vàng của chúng ta rồi. Thế nhưng mà điều đấy cho thấy rằng là đội tuyển bơi lội của chúng ta rất rất là mạnh. Tiếp theo hai chiếc huy chương vàng còn lại thì chiếc huy chương vàng đầu tiên là của Grace Brown khi mà cô giành chiếc huy chương vàng ở nội dung là đua xe đạp tính giờ. Thì cái câu chuyện của Grace Brown rất là hay và thú vị ở chỗ rằng là Grace Brown trước đây là vận động viên, thế nhưng mà cô tham dự ở cái nội dung là điền kinh. Thế nhưng mà sau đó thì khi mà tham gia cái môn điền kinh thì cô cảm giác là nó đặt rất là nhiều sức ép lên đôi chân của cô và chính vì thế mà cô đã chuyển sang cái môn xe đạp để có thể nói là để chơi được thể thao lâu dài hơn và cuối cùng thì cô đã giành được chiếc huy chương vàng ở nội dung xe đạp tính giờ. Và cái huy chương vàng thứ tư mà gần đây nhất mà đội tuyển Úc giành được đó chính là chiếc huy chương vàng ở nội dung kayak và chiếc huy chương vàng này giành được do Jess Fox. Thì có thể nói là Jess Fox là một trong những vận động viên tiêu biểu nhất của Úc. Bởi vì cô là vận động viên kayak và canoeing giỏi nhất, xuất sắc nhất trên thế giới. Và cô cũng là người cầm cờ của Úc trong cái kỳ Olympic lần này. Thế nhưng mà đây là lần thứ ở độ tuổi 30, nhưng mà đây đã là lần thứ tư mà Jess Fox tham dự một kỳ Olympic. Lần đầu tiên cô tham dự một kỳ Olympic là tại London năm 2012. Thế nhưng mà cô đua cả nội dung cano và kayak. Thế nhưng mà cái nội dung sở trường của Jess Ford là kayak. Thế nhưng mà cô chưa bao giờ giành được huy chương vàng nội dung này, mặc dù là cô giành rất nhiều huy chương vàng ở các giải vô địch thế giới, chức vô địch thế giới rồi rất là nhiều. Thế nhưng mà riêng ở nội dung ở kỳ Olympic thì cô chưa giành được. Thế nhưng mà lần này tại Olympic tại Paris thì Jess Fox đã giành được huy chương vàng ở nội dung kayak hay người ta gọi là K1. Thì đây là cái chiếc huy chương vàng mà mà Jess Ford có thể nói là cảm thấy cực kỳ ý nghĩa khi mà hai lần trước tại 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 Brazil, tại Rio và tại Tokyo thì cô đã đều bị tuột cái nội dung này, mặc dù cô luôn luôn bước vào cái chặng đua là cái vận động viên được favorite nhất, là vận động viên mạnh nhất.
Vâng, khi mà nói đến thành tích của Jess Fox thì mới thấy điều rất là lạ lùng đúng không anh? Tham gia các giải đấu thế giới vô địch nhưng mà chỉ riêng có Olympic thì toàn bị lỡ nhịp thôi. Đấy là điều rất là kỳ lạ, có lẽ đây là một cái định mệnh để chờ đến năm 2024 chăng? Và cô gái này còn có những cái câu chuyện rất là thú vị phía trước mà chúng ta sẽ cùng nói. Nó liên quan tới dòng dõi truyền thống thể thao của gia đình cô nữa, tôi rất là mong là anh sẽ chia sẻ thêm. Nhưng mà bây giờ chúng ta quay trở lại với cái người mang tấm huy chương vàng đầu tiên về dành cho đoàn Úc đi, ở cái bộ môn đó là bơi tự do. Và nếu mà quý vị theo dõi đó, không phải chỉ trong thể thao chuyên nghiệp đâu, nếu mà quý vị đến với những cái nơi để mà tập bơi chẳng hạn, những bể bơi cộng đồng, quý vị sẽ thấy là các lớp học bơi, các cái lớp để huấn luyện từ bán chuyên nghiệp trở đi đã rất chuyên nghiệp ở Úc rồi. Chúng tôi vô cùng ấn tượng với cách các em tập luyện như thế nào và bơi như thế nào, rất bài bản ngay từ đầu, ngay từ khi các em còn bắt đầu chập chững, còn chưa biết bơi cơ. Đã dạy rất là kỹ càng và dạy rất chuyên nghiệp, và chính cái điều đó nó hun đúc lên một cái thế hệ, rất nhiều thế hệ người Úc có thể gốc gác khác nhau bơi rất tốt, và điều này nó mang đến những cái thành tích trong thể thao tầm cao và đặc biệt là ở bơi tự do. Bình luận viên Việt Hoàng có nhắc tới hai kình ngư đều của người Úc cả và họ đều là xuất sắc bậc nhất thế giới, nhưng mà cái cuộc đua giữa chính những cái đồng đội của mình nó đặc biệt ở chỗ nào?
Ở trong cái chương trình lần trước thì tôi có nói với anh Ngọc là điểm về 10 cái vận động viên bơi lội tiêu biểu của Thế vận hội đúng không ạ? Thì trong đấy là có ba vận động viên của Úc là Arianne Timmers, Molly Callaghan và vận động viên thứ ba đó là Kaylee McKeown. Thì cái điều đang nói đây rằng là Arianne Timmers và Molly O'Callaghan thì đều đua ở nội dung như nhau, tức là đều là những vận động viên rất là giỏi ở cái nội dung bơi bơi sải và quãng ngắn dưới 400 m và 800 m trở xuống. Thế nhưng mà cái điều đang nói ở đây rằng là Molly O'Callaghan là vận động viên trẻ và còn rất là nhiều thiếu kinh nghiệm, và đặc biệt là cô không giữ được bình tĩnh. Nhưng mà Molly O'Callaghan đã phá kỷ lục thế giới ở năm năm ngoái, thế nhưng mà kỷ lục thế giới đấy lại bị Arianne Timmers phá trong cái lần mà chuẩn bị cho Olympic lần này. Nên chính vì thế mà Arianne Timmers và Molly O'Callaghan có thể nói là hai cùng một đội, cùng một luyện viên, thế nhưng mà lại là kỳ phùng địch thủ. Và cái điều này được thể hiện rất là rõ trong cái lúc mà luyện tập ấy, thì Molly thường thường đua với đội đua sprint, tức là quãng ngắn là dưới 200 m. Thế còn Arianne Timmers thường đua với thường thường được tập luyện với cả đội đua cái cự ly trung bình, tức là 400 m, 800 m. Nên là hai cái kỳ phùng địch thủ này rất là ít gặp nhau, rất là ít đối mặt với nhau để bớt tạo sức ép. Thế nhưng mà điều mà nói đây rằng là đội tuyển bơi lội của Úc và đội tuyển Olympic của Úc nói chung đã có thể có nói là có một cái chiến thuật rất là tốt, ở chỗ rằng là Arianne Timmers hay Molly Callaghan không thể đua cùng một chặng đua, bởi vì rằng là ví dụ như cái đêm mà chúng ta giành hai chiếc huy chương vàng bơi lội ấy, thì Arianne Timmers giành chiếc vô địch ở nội dung 400 m và Molly O'Callaghan giúp cho đội đua hỗn hợp, đội đua phối hợp 400 m tiếp sức giành huy chương vàng. Thì nếu như là Molly O'Callaghan cũng đua ở nội dung 400 m với Arianne Timmers thì cô không thể giúp đội tuyển Úc của chúng ta lập kỷ lục ở đội nội dung mà bơi tiếp sức được. Nên chính vì thế mà dựa trên cái danh sách và nội dung các cái các cái đường đua và các cự ly khác nhau, nên là đội tuyển bơi lội của Úc đã phải chia ra. Thế nhưng mà tối ngày hôm nay thì Arianne Timmers và Molly O'Callaghan sẽ đối diện với nhau ở trong cái chặng đua 200 m, và ở chặng đua 200 m freestyle hay là bơi sải này thì đây là cái cuộc đua mà sẽ là một người là đương kim vô địch và một người là một tay đua đang lên. Và với cái phong độ của Arianne Timmers và Molly O'Callaghan đang có ấy, thì cái chiếc huy chương vàng ở nội dung 200 m bơi sải của nữ này thì gần như là chắc chắn đến mức 90% đã nằm ở trong tay của đội tuyển Úc. Chỉ có cái là người giành chức vô địch sẽ là Molly hay là Arianne. Thì chúng ta sẽ chờ xem cái sự đấu trí giữa hai vận động viên này đến đâu, và liệu Molly O'Callaghan đã vượt qua được cái thử thách đó chính là tâm lý của mình hay chưa. Nhưng dù sao đi nữa, một điều rất là vui đó chính là đội tuyển bơi nữ, một đội tuyển bơi của đội tuyển Úc rất là mạnh, và đặc biệt là nội dung bơi nữ. Tôi có đọc một cái bình luận viên rằng tôi bình luận rằng là cái kỳ Olympic Tokyo thì đoàn vận động viên đoàn thể thao của Mỹ là đoàn mà giành được nhiều thắng lợi nhất, và là đoàn đứng đầu về ở nội dung gọi là đường đua xanh ấy, đó là nội dung bơi lội, khi mà đoàn thể thao của Mỹ giành được 11 huy chương vàng, trong khi đó đoàn thể thao của Úc giành được 9 huy chương vàng, đúng không? Và như thế là chúng ta có thể nói là chúng ta kém đoàn Mỹ 2 chương vàng đi, nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng là chúng ta mới có 25 triệu dân, Mỹ có 350 triệu dân, nên là đối với một đoàn thể thao, với một đất nước mà với dân số ít như thế mà chúng ta có khả năng cạnh tranh với cả gọi là siêu cường về bơi lội của thế giới, thì thực sự quả thực là chúng ta phải thấy rằng là cái môn bơi lội của Úc quá phát triển như anh Ngọc nói, là từ những bể bơi cộng đồng cho đến bán chuyên nghiệp, và tôi cũng có biết rất là nhiều các em nhỏ từ bây giờ mới có 11, 12 đến 13 tuổi thôi đang và nhìn vào những tấm gương như là Kate Campbell hay là Arianne Titmus hay là Emma McKeon, là những tấm gương để họ thực sự muốn một ngày nào đó để đại diện cho nước Úc ở một kỳ Thế vận hội.
Vâng, những thông tin phải nói rằng là rất là khích lệ dành cho thể thao Úc nói chung và dành cho các cái thế hệ cũng như các gia đình yêu thể thao tại Úc này. Trong đó thì không thể thiếu cộng đồng người Việt chúng ta đâu. Rất nhiều môn thể thao mà người Việt cũng tham gia nữa. Bây giờ trở lại với câu chuyện của Jess Fox đi anh. Phải nói đây là một vận động viên, tôi xin dùng trong ngoặc kép, là vận động viên Liên Hiệp Quốc. Tức là cô có một nguồn gốc rất là đặc biệt, nhưng cái điều quan trọng nhất đấy là cái nguồn gốc truyền thống thể thao, và cuối cùng lại mang lại vinh dự cho nước Úc này, thưa anh.
Vâng, có thể nói nếu mà chúng ta đọc tiểu sử của Jess Fox thì thấy nó quá là đúng là một vận động viên Liên Hợp Quốc, nhưng mà là một vận động viên nhà nòi. Khi mà bố của Jess Fox là Richard Fox thì là vận động viên canoeing hay kayak của Anh, và đã từng tham dự Thế vận hội. Và mẹ của Jess Fox là Mariam Fox Isarami, thì là vận động viên canoe và kayak của Pháp và cũng dự Thế vận hội. Và hai người này đã gặp nhau, yêu nhau và đẻ ra Jess Fox ở Pháp. Thì nhưng mà sau đấy thì gia đình của Jess Fox lại chuyển về New South Wales ở, và sau đó thì cô thi đấu trong màu áo cho đội tuyển Úc, và có thể nói rằng là với người cha nước Anh, người Pháp, người mẹ nước Pháp, và thay vì sống ở Pháp hay Anh thì sống ở một nước là Australia, thì là nơi mà đã nuôi nấng cái tài năng của Jess Fox. Và mẹ của Jess Fox chính là Mariam, thì là chính là huấn luyện viên của Jess, và với cái gia đình truyền thống về cái môn thể thao này thì đã giúp cho Jess Fox trở thành một trong những vận động viên kayak và canoeing xuất sắc nhất trên thế giới. Và tới giờ thì cái chiếc huy chương vàng gần đây nhất mà Jess giành được đấy là huy chương vàng kayak ở nội dung K1, thì có thể nói rằng là cô luôn luôn được đặt là ứng cử viên dành cho cái chiếc huy chương vàng. Thế nhưng mà có thể nói là vì cái được đặt cho ứng cử viên thì cô luôn luôn cảm thấy rất là nhiều sức ép, và điều đó đã khiến cho cô không thể giành được huy chương vàng ở Rio hay là Tokyo. Nhưng lần này thì một ngày khởi đầu của Jess Ford rất là tệ, khi mà ở nội dung bán kết thì cô thi đấu rất là tệ và đứng cuối, nhưng mà vẫn may là vào được đến chung kết, và vì cô xếp cuối cùng ở bán kết thì nên là cô phải thi đầu tiên ở chung kết. Nhưng mà điều này lại Jess Ford lại nói rằng là giúp cho tôi không phải nghĩ về đối thủ và chỉ thi tốt nhất có thể, và chính điều này đã giúp cho Jess Ford đã lập một cái thời gian rất là tốt, và tất cả những tay đua ở vận động viên sau thì không thể san bằng được kỷ lục của Jess Ford, và cuối cùng thì đã giúp cho Jess Ford đem về cái tấm huy chương vàng rất là quý giá. Và thực sự là cô cảm thấy rằng cô sau khi mà giành được huy chương vàng thì cô cảm thấy rất là mãn nguyện, khi mà là người cầm cờ cho đội tuyển Úc ở trong cái ngày khai mạc, thì cảm cô đã đạt được cái giấc mơ của mình, đó là giành được cái huy chương vàng ở cái nội dung là thế mạnh của mình.
Vâng, và quý thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng, chúng ta sẽ nói về môn thể thao vua, đó là bóng đá đi. Bởi vì bóng đá ở trong giải Olympic này, nếu mà quý vị theo dõi, nó đặc biệt vô cùng, nó khác hẳn so với chúng ta xem bóng đá ở các giải đấu khác trên thế giới. Và hành trình của Matildas, những cô gái của chúng ta trên sân cỏ, có vẻ không dễ dàng một chút nào, cho dù gặp những đội bóng mà người ta tưởng chừng như là ở chiếu dưới, mà người ta ít biết đến, ví dụ như Zambia chẳng hạn, rồi là trận thua, đặc biệt là trước đội tuyển Đức. Và để mà thắng được Zambia là một cái cú lội ngược dòng ngoạn mục cho đến bây giờ người ta vẫn đang nhắc tới. Nhưng mà cái điều mà thưa bình luận viên Việt Hoàng tôi nghĩ là chúng ta nên chia sẻ đó chính là cái phong cách chơi bóng đá nó khác hẳn ở cái giải Olympic này so với các giải trên thế giới anh ạ.
Vâng, tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của anh Ngọc là đó là cái chia sẻ của anh Ngọc tức là xem bóng đá ở Olympic rất là hay, rất là mới mẻ. Tôi cảm giác là thực sự là rất là có một cái khía cạnh gọi là hồn nhiên ấy. Thế nhưng mà tôi cảm giác là bóng đá Olympic nó thiếu tính toán hơn, tức là không có nhiều tính toán như chúng ta vừa xem cái kỳ Euro vừa rồi hoặc là kỳ Copa America vừa rồi, các đội thi đấu rất tính toán mà thậm chí ngay cả những cái đội vào đến chung kết hay là bán kết thì họ thi đấu không hay. Thế nhưng mà chúng ta thấy là ở những cái trận đấu bóng đá lần này, nam thì là đội U23 và nữ thì là đội tuyển quốc gia. Thế nhưng mà nơi như đúng là một ngày hội ấy, thì các cầu thủ thi đấu thực sự là nó rất là khởi sắc và nhiệt huyết và cống hiến, hết sức cống hiến. Và chúng ta thấy là rất là nhiều pha bóng đẹp, rất là nhiều các pha ghi bàn đẹp. Và tôi cảm giác là cái kỳ Olympic Thế vận hội nó đúng không khí là một ngày hội, đâm ra là các cầu thủ khi mà ra sân thi đấu thì rất là hứng khởi, và điều này đã giúp cho làm cái không khí các trận đấu và các cái pha bóng cũng rất là hay, mang tính biểu diễn nhiều hơn là mang tính tính toán để giành chức vô địch. Và về đội tuyển Matildas của chúng ta thì sau khi trận ra quân để thua Đức với tỷ số là 3-0 thì chúng ta đã có một cái cú lội ngược dòng gọi là nghẹt thở khi mà giành chiến thắng trước Zambia với tỷ số là 6-5, mặc dù là khi mà còn 30 phút cuối cùng thì chúng ta vẫn đang bị dẫn 5-3. Thế nhưng mà cái cú ghi bàn của Heyman ở phút cuối cùng, và Heyman là tấm gương mà có sự trở lại đấy khi mà cô đã chia tay đội tuyển lúc rồi. Thế nhưng mà về thi đấu ở A-League thì lại xuất sắc quá, mà trong khi là Sam Kerr bị chấn thương thì Heyman đã quay trở lại ở tuổi 35 và cô lại ghi bàn quyết định để giúp cho đội tuyển Úc giành chiến thắng trước Zambia với tỷ số 6-5. Mặc dù là đội tuyển Úc vẫn còn một cái trận đấu rất là khó khăn nữa gặp đội tuyển Mỹ, thế nhưng mà chúng ta không có vẫn có quyền hy vọng, và nếu như đội tuyển Úc trong trận đấu cuối cùng giành được một trận hòa thì chúng ta chắc chắn để đi vào vòng tứ kết, và chúng ta sẽ chúc cho các cô gái của chúng ta thi đấu thật tốt cho đội tuyển Mỹ để ít nhất mà giành được một trận hòa, bởi vì dù sao đi nữa đội tuyển Mỹ cũng đã giành suất để đi vào vòng sau rồi, vào tứ kết rồi, thế nên là hy vọng họ sẽ có đội hình dự bị hoặc là đội hình không phải xuất sắc nhất mà họ thi đấu trong trận đấu với chúng ta.
Chúng ta nói luôn tới đội tuyển của nước láng giềng của Mỹ đi, đó là Canada. Có lẽ đây là một cái thông tin chấn động anh ạ, và nó cũng rất là đặc biệt khi mà bây giờ mới thấy là có một đội bóng dùng drone để theo dõi đối thủ. Và đây không phải là chuyện lần đầu tiên họ làm, và cuối cùng bây giờ bị vỡ lở tại Pháp, đó là huấn luyện viên của Canada bây giờ cũng phải chịu trách nhiệm.
Sự việc diễn ra khi mà trước trận đấu giữa đội tuyển Canada và đội tuyển New Zealand thì thành viên trong ban huấn luyện của Canada đã thuê một cái người phân tích, và cái người phân tích này thì lại không nằm ở trong đội Olympic của Canada, và bay một chiếc drone để xem các đội tuyển New Zealand tập luyện. Và cái điều này đã bị phát hiện bởi vì ở Pháp và đặc biệt là những khu thành thị ấy, thì để mà bay drone ấy thì phải có giấy phép, và chiếc drone này đã bị phát hiện. Và cuối cùng thì vỡ lở ra là đó chính là cái người phân tích này thì làm việc cho trợ lý huấn luyện viên của đội tuyển Canada. Và sau đó thì sau đội tuyển Olympic của Canada và Liên đoàn bóng đá Canada ngay lập tức làm một cuộc điều tra, và cuối cùng họ phát hiện rằng là cái việc này đã diễn ra rất là nhiều lần trong nhiều năm. Và thực sự đây, chúng ta biết là Olympic thì nó là một ngày hội, và cái tôn chỉ số 1 của Olympic đó là fair play, đúng không ạ? Thế nhưng mà cái việc mà theo dõi đối thủ gọi là phi pháp như này, không hợp pháp như này thì thực sự là không fair play. Và ngay lập tức thì huấn luyện viên của Canada và trợ lý huấn luyện viên Canada đã bị trục xuất khỏi đoàn thể thao Canada về nước, và thậm chí là Liên FIFA còn đang cấm huấn luyện viên của Canada hành nghề bóng đá. Thì đây là một cái đây có thể nói là một cái tấm gương cho thấy rằng là ở Olympic thì fair play rất là quan trọng, và tinh thần thể thao rất là quan trọng, vì đây là một ngày hội ngoài tụ tập của các cái đoàn thể thao, và đội tuyển Canada thì cũng phải chịu một cái mất mát rất là lớn ở chỗ rằng là đội tuyển Canada sẽ bị trừ 6 điểm. Và mặc dù họ đã có 2 trận thắng như trẻ tre trước New Zealand, mà thế nhưng mà họ hiện giờ trên bảng xếp hạng thì đội tuyển bóng đá của Canada là có 0 điểm. Chúng ta phải nhớ rằng là Canada chính là đội mà giành huy chương vàng ở kỳ Olympic tại Tokyo vừa rồi, thế nên là thực sự cái sự việc này diễn ra là không muốn, và có lẽ là chúng ta hy vọng rằng là Liên đoàn bóng đá Canada và đoàn thể thao Canada đã giải quyết sự việc nhanh chóng để giúp cho các cái vận động viên và đặc biệt là các cầu thủ trong đoàn đội bóng Canada có thể tiếp tục thi đấu và không phải suy nghĩ về việc này quá nhiều nữa.
Vâng, với thông tin này chúng tôi khép lại tạp chí thể thao ở đây và sẽ cập nhật thêm những diễn biến của Olympic trong những chương trình sắp tới. Cảm ơn quý vị rất nhiều và thật là cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng tham gia với chương trình.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.